lỏng. Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc. Tản văn. Tác giả là gì? Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Thay lời tựa. Trước hết, tôi viết quyển sách này để chữa lành cho những vết thương đang ở trong tôi. Và trên hành trình ghi xuống để vơi đi những nỗi đau đó, tôi đã bắt gặp tôi trong bạn bè thân thương của tôi, trong những người xung quanh tôi. Đâu đó dưới bề ngoài thành đạt hạnh phúc, dưới sự tự tin và hoạt bát, vẫn lẫn khuất trong họ những sầu muộn. Hạnh phúc vẫn ở đâu như ngoài tầm với, còn lo lắng, sầu muộn thì lại luôn tràn đầy. Và khi tôi đặt câu hỏi để tìm lại con đường hạnh phúc cho chính mình, thì bạn bè tôi, những người tôi đã gặp, những người tôi đã quen, cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Tôi viết quyển sách này như việc đi gom nắng, nhặt mưa, và cả giông bão, từ tôi, từ bạn bè, từ cả những người dù chỉ có duyên gặp gỡ trong thoáng chốc, để rồi, qua tất cả những trang viết, những câu chuyện, những tự sự, tôi thấy lòng mình nhẹ đi vì được trải lòng. Mà kỳ lạ thay, nhìn lại, tôi thấy động lại trong tôi một tiếng nói nhẹ nhàng khuyên tôi rằng, đừng lo lắng, hãy hạnh phúc. Bạn có tin không? Chính bạn là người sẽ tự chữa lành được vết thương cho chính mình. Tôi chắc rằng tất cả những cung bậc cảm xúc trong quyển sách này các bạn cũng từng trải qua, ít hay nhiều cũng đã trăn trở. Quyển sách này sẽ như một người bạn nhỏ luôn đồng hành với bạn, để khi thấy lòng mình chùng xuống, bạn có thể mở ra bất kỳ trang nào để đọc, và cảm thấy người bạn này sẽ luôn ở bên, đồng cảm với bạn và luôn động viên bạn. Tôi chỉ mong có vậy. Tôi luôn tin rằng viết xuống là một trong những cách để các bạn có cơ hội lùi lại quan sát chính mình, hiểu được mình và đi qua nỗi đau. Và cũng từ đây, tôi mong quyển sách này tạo một cảm hứng cho các bạn viết lại chính câu chuyện của mình, và chúng ta sẽ có những quyển sách kết nối những trái tim tri âm với nhau. Mong lắm thầy. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ đã hỗ trợ tôi thực hiện tập sách. Cảm ơn và mong muốn được chia sẻ tâm tình cùng bạn đọc. Trân trọng là gì? Ngoài kia, người người vẫn ngược xuôi, không biết họ ngược xuôi và nghĩ gì. Còn trong này, những tâm hồn mang nặng những vết thương đang ngồi lại và trò chuyện với nhau. Chúng ta có cả những con người thành công, có cả những con người từng trải, có khi đã leo lên được tận ngọn núi cao, có khi đã có đầy đủ những hưởng thụ ngất trời. Thế mà, có bao giờ bạn thấy mình chạy mãi miết, thành công rồi, toại nguyện rồi mà cũng chẳng thấy hạnh phúc? Có bao giờ bạn đặt chân được đến miền đất hứa, những miền đất thật đẹp, thật bình yên, rồi bỗng dưng thất vọng não nề, khi nhìn vào tim mình thấy vết thương vẫn còn sờ sờ đó? Tất cả những cái ngoài kia có phải là những cái mình thật sự cần? Và bao nhiêu băn khoăn khác? Có lẽ các bạn cũng như tôi, bạn bỗng thấy tất cả chỉ là tạm thời, hạnh phúc khi có cái này được cái kia, khi trốn lui đến nơi này nơi kia, tất cả chỉ là tạm thời. Thế thì tại sao mình không dừng lại và hỏi xem liệu mình đã biết yêu mình một cách tử tế chưa? Mình đã ưu tiên cho bình yên trong lòng mình chưa? Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc nhé bạn. Tâm hồn thường nhắc nhở bạn vậy đó, nhưng đôi khi ta cứ lơ đi. Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc. Lối anh cỏ phủ thời gian. Em thường ghé đến thăm anh, một căn nhà nhỏ ở phố núi, để nghỉ chân sau những chặng hành trình mệt nhọc của đời sống. Em nói nếu sau này cái chốn nhỏ bé của anh không còn nữa, em sẽ biết tìm ai. ai sẽ im lặng đón em vào cửa, pha cho em ấm trà, rồi im lặng ngồi nghe em nói. Những đêm trăng sáng, ai sẽ ngồi dãy đàn, hát cho em nghe những tình khúc Trịnh Gia Diết. Em ơi, anh không thể sẽ ở mãi bên em biết điều đó phải không? Em gạt nước mắt, nói không sao đâu anh, em có thể quen với cuộc sống không có anh. Này anh, chúng ta cơ mà lâu lắm rồi mới gặp lại, chứng tỏ em đã có thể ổn rồi. Có một lần em bảo anh có biết một tháng nay em lên đây nhưng đã không tìm đến anh không? Anh thấy em mặc bộ áo lam trên người, anh biết. Anh thấy gương mặt em rạng ngời, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Anh mừng lắm. Nếu em đã chọn một con đường như em mong muốn, nếu em không cảm thấy mình cứ mông lung, lạc lối, anh thật lòng rất mừng cho em. Nhưng rồi em lại đến tìm anh. Em nói rằng em không thể không sao ngưng nghĩ đến anh. Em nói nếu có một điểm tựa đủ lớn trong tâm linh, một lý tưởng đam mê đến cuồng nhiệt, chắc em sẽ quên anh thôi, sẽ không làm phiền anh nữa. Anh ơi, sao em cứ chông chênh, sao em vẫn không thấy một niềm vui vĩnh cửu? Có gì là mãi mãi là tuyệt đối đâu em, vui mãi rồi cũng chán, ngồi yên mãi rồi cũng muốn đi. Anh mong chốn của anh sẽ là nơi để em về khi em mệt nhọc và bình phục, rồi em lại rời đi. Nhưng anh cũng không thể ở mãi bên em vẫn biết điều đó. Không có gì là chắc chắn, không có gì là mãi mãi. Thế nên, em ơi, hạnh phúc của em là ở bên trong em phải quyết liệt trên con đường của mình em nhé. Dù trong lúc đi, em có thể thấy chông chênh. Nếu về nhà anh, sẽ một ngày bị cỏ thời gian che khuất, em không thể quay về nữa. Dù đau lòng nhưng anh vẫn muốn em hãy đi và không còn ngoảnh lại nữa. Nếu có một ngày như thế, hãy can đảm sống bằng sự tự tin vào chính mình. Hoa có vàng nơi ấy. Hồi xưa, cái thời còn rất rất trẻ ấy, hoàng tử thì mơ lấy công chúa, công chúa thì lại mơ lấy hoàng tử. Những giấc mơ của thời khắc ấy, tất cả chúng ta đã trải qua chưa nhỉ? Liệu hoa có vàng nơi ấy? Năm 15 trăng rằm, em mơ một bạch mã hoàng tử đến gặp em và rước em đến một xứ sở cổ tích. Dĩ nhiên, không có hoàng tử nào cả, nên em thay bằng một hoàng tử ngồi kế bên em trong lớp học. Chàng chu đáo, tận tình, đẹp trai, đeo kính trắng, dáng thư sinh, nho nhã. Mỗi lần em nhăn mặt đau bụng là chàng hỏi thăm liền. Chàng đưa cho lọ cao con hổ, rồi dịu dàng bảo xoa đi công chúa. Nhà chàng cách nhà nàng một con hẻm. Chàng hay đi lễ nhà thờ chiều chủ nhật. Mỗi lần như thế, chàng đi ngang qua lâu đài của công chúa. Dĩ nhiên, em si tình đến mức lén nấp vào một góc trong nhà để ngắm chàng. Chàng càng không biết, em càng thích. Lúc đó, em được tự do ngắm gương mặt chàng và mơ về nơi xa lắm, nơi có chàng bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm và mọi kẻ xấu. Năm 18 tuổi, em mơ một người hùng, vừa quả cảm, lại vừa tinh tế nhạy cảm như Arthur trong Ruồi Trâu. Và vì vậy, em thần tượng thầy giáo dạy văn ghê nơi. Em nghĩ nếu người yêu tương lai của mình giống thầy thì thật là tuyệt. Vừa me lì, cứng rắn, lại vừa lãng mạn, cuộc sống mình sẽ được cân bằng giữa hai thái cực. Rồi em tưởng tượng ngày ngày em đi học hay đi làm về, em sẽ được người hùng ấy đèo xe, đưa đón, bảo vệ, vừa được nghiêm khắc dạy bảo những vụng dại của em, vừa được dịu dàng chia sẻ những vần thơ án văn bất hủ. Ở thế giới đó em sẽ an toàn, em sẽ không bao giờ thấy cô đơn. Năm 25 tuổi, em mơ có được một người từng trải dày dặn bên cạnh. Người ấy có thể chữa lành những vết thương của em, có thể biết lúc nào em vui, em buồn, có thể biết im lặng khi cần thiết, có thể biết hài hước, có thể mạnh dạn ôm em vào lòng. Khi em đau khổ mà không phải dè chừng thiên hạ, không phải bị vướng vào sĩ diện cỏn con, một người đã từng bước qua mọi nghịch cảnh và có thể giúp em bước qua. Nhưng chàng hoàng tử 15 năm xa xưa ấy phũ phàng thay, lại thích bà phù thủy, Chàng phát hiện mình không còn thích nàng công chúa nhu nhược, yếu đuối như em. Chàng bỏ rơi nàng với lọ cao con hổ, giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng không. Anh hùng tuổi 18 thì bỏ hết túi thơ văn để đi học kinh tế. Chàng sánh duyên cùng một nữ doanh nhân trẻ đẹp, độc lập, tự tin. Giữa họ, không ai cần ai bảo vệ. Còn em thì ở lại khóc than với kỷ niệm xe đạp ơi. Người đàn ông từng trải tuổi 25 thì chỉ thật sự gần em bằng những lá thư. Người ấy có nhiều lý tưởng quá, nhiều mối loa toan quá. Một năm em chỉ gặp người ấy đôi lần, mà người ấy thì lại không thể chỉ sống cho riêng em. Bây giờ em ngồi đây, bình tĩnh và ấm áp bên anh. Anh, một con người rất bình thường, không phải là người yêu, không là bạn thân. Anh chỉ ngồi đó, giản dị nghe em nói, thưởng thức cùng một bản nhạc. Có khi lâu, có khi chỉ một chốc. Không ai khuyên ai, không ai cố gắng can thiệp vào đời sống của ai. Thế mà, giờ đây em lại thấy tự tin, em biết chăm sóc cho mình. Em biết quay về giúp đỡ chính em chẳng chờ đợi ai giúp mình. Em cũng chẳng mơ một nơi nào đó có những hoa vàng nữa. Những giấc mơ của thời khắc ấy, tất cả chúng ta đều đã trải qua chưa? Liệu hoa có vàng nơi ấy? Nhìn vào mà thương lấy. Tôi thích từ bám trong câu, tôi bám vào tiếng nhạc của nhà văn Phan Việt. Mỗi khi cô muốn diễn tả một trạng thái chơi vơi, muốn víu, muốn bám vào điều gì đó để tâm được bận rộn, lấp đầy, yên ổn khi nhân vật cảm thấy bế tắc, bất an. Thường thì tâm ta luôn vậy đó. Đôi khi nó không bất an, nó không quá đau khổ, nhưng hãy thấy nó trống, rỗng, vô vị là ta liền vội lấp đầy. Có khi ta làm việc này, việc khác, có khi ta chọn cho mình bận rộn giả tạo bằng cách suy tư trong tiếng nhạc. Có khi lại là những hội hè, giải trí, có khi là những cuộc tán gẫu. Và ta bỏ trái tim đó, cho nó nằm chơ vơ lạc lõng. Chẳng cần tìm hiểu sau mi để làm chi, chẳng cần tìm hiểu bệnh thật của mi là gì. Ta làm tất cả nhân danh là tìm thuốc cho nó. Nhưng thật ra là ta rất sợ đối diện với những nỗi đau thật sự trong lòng. Và luôn có những khoảng hở, khi thân thể và trí não đã mỏi mệt, ta sẽ thấy được những tín hiệu cấp cứu từ những vết thương còn đau đang phát ra đó. Bây giờ mới hiểu rằng, chỉ cần đừng cố lấp đầy nữa, chỉ yên lặng nhìn vào mà thương những gánh nặng trái tim phải hứng chịu, để thật sự muốn đi chữa lành những vết thương, để thật sự thấy biết thương yêu mình. Ta có đang sống không? Có một vòng quay đều đặn, vòng quay từ sáng đến tối, vòng quay từ đầu tuần đến cuối tuần, vòng quay của lao vào công việc như thiêu thân, rồi xả stress với chiếu bóng, ca nhạc, cà phê, tán gẫu, vòng quay của mong cầu lại bất như ý nối tiếp, của bất an, chia tay, hờn giận. Nhớ hồi xưa còn bé, ta đã chịu bỏ cả giờ, chỉ để ngắm đàn kiến tha mồi về tổ, để xem cái thuyền giấy mình gấp trôi đến đâu trong vũng nước dưới cơn mưa rào không dứt. Ta nhớ rằng lúc đó ta rất vui, một niềm vui mà đến giờ ta mới hiểu đó là niềm vui nhiệm màu được kết nối với cuộc sống. Giờ thì người lớn không những thấy mình ngày mỗi xa với tuổi thơ, mà dường như thấy càng lúc càng mất dần sự kết nối với cuộc sống màu nhiệm. Làm việc có phải là sống? Đôi ba tiếng yêu có phải là sống? Những giải trí thế gian có phải là sống? Hưởng thụ có phải là sống? Có lẽ là không. Sống là thấy mình hòa điệu với đất trời và con người. Sống là thấy biết tất cả với một trái tim an. Sống, quan trọng hơn tất cả, những hư danh kia, những vật chất kia, những si mê vô thường kia. Tự hỏi mình, ta có đang sống không? Tôi đi ngang đời tôi. Tôi đi ngang đời tôi đã thấy mình hợp lặng lên xuống trong sóng đời. Tôi đi ngang đời tôi đã thấy mình sợ hãi bão giông, đắm chìm vào bao mộng ngắn ngủi. Tôi đi ngang đời tôi đã thấy mình vẫn còn ngồi đó mơ màng trăng sao, chẳng chịu thấy rộng lớn bầu trời. Tôi đi ngang đời tôi đã thấy mình bạc nhược quyết tâm, có thừa biện hộ. Kỳ lạ thay, có một cái tôi đi ngang qua tôi, thấy rất rõ được mình. Một tôi trong sáng vô tư nhìn vào tôi đang mê mải, một tôi sâu thẳm để khao khát tìm về. Tôi đi ngang đời tôi đã thấy được tôi như thế. Còn em đi ngang đời em thấy được gì? Có một người không phải là ta. Có một người không phải là ta. Thiệt vậy, khi ta nóng giận, hắn bảo rằng, nè, la lên đi chứ, hoặc nói một câu gì cho cay độc vào đi chứ. Có vậy mới hạ dạ mà, phải không? Nhưng than ôi, hắn chỉ đang dồn một người kia vào góc tường, người kia đầy bất lực nhìn hắn. Người kia chính là ta đó, ta vốn đầy yêu thương dịu dàng đâu rồi. Có một người không phải là ta, thiệt vậy. Khi ta cảm thấy đau buồn tuyệt vọng, hắn bảo ta phải khóc than, phải tìm một cái gì đó để đào tẩu, trốn thoát. Thậm chí, hắn còn kêu ta tự hủy đi đời mình. Hỡi ơi, ta vốn vui vẻ và mạnh mẽ đâu rồi. Có một người không phải là ta. Thiệt vậy, khi ta cảm thấy sợ hãi, hắn bảo ta mời hết những kinh nghiệm đau thương quá khứ về, để rồi tưởng tượng, tránh né, để rồi cầu khẩn. Hỡi ơi, ta vốn tự tin và can đảm ở đâu? Vì hắn không phải là ta, hắn đến rồi sẽ đi, nên ta hãy bình thản nhìn vị khách này bằng đôi mắt người quan sát. Đừng ghét cũng đừng sợ hắn mà chi, nhưng đừng để hắn dẫn mình đi. Đi rồi sẽ đi xa mãi. Có những khoảnh khắc bất an, khi nhìn vào tâm mình, nếu biết có một người không phải là ta, bạn sẽ dừng lại, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Những ngày mưa bão. Cả tuần rồi Sài Gòn mưa, mưa và mưa. Nhà thơ thì thích ngắm mưa bên ly cà phê và nỗi lòng được trải ra thành những án thơ. Viên chức thì lo lắng đi về không biết có bị ngập nước, có bị kẹt xe không. Người lao động nghèo thì buồn bã vì hôm nay chợ không đông, xe hàng không bán hết. Cha mẹ thì lo con mình bị cảm ho sụt sùi, đổi mưa đi học, rồi đổi mưa đi học tiếp. Người đang yêu thì lại muốn yêu nhiều hơn, thích được che dù cho ai kia, thích cùng ai băng mình trong những cơn mưa tìm chỗ trú. Kẻ thất tình thì co ro trong chăn, nghe rỉ rả những khúc nhạc buồn. Còn em thì đang gõ cho anh. Kali, bên đó có mưa chưa anh? Anh bảo mưa gì mà mưa, hãng muốn chết hả? Em cười hà hà, vì người Kali lo mần ăn không à, chẳng thiết yêu gì hết. Anh cũng hì hì, nói có lý quá ta. Dù nắng mưa là chuyện của ông trời, ta không thể bảo mưa đi hay đừng mưa nữa. Thì mưa là mưa vậy thôi, nhưng chắc chắn nếu trời nắng mãi, con người ta sẽ cứ chạy mãi và chạy mãi. Mưa, con người dừng lại một phút rồi nhiều phút. Có thể ngắn ngủi thời gian đó không làm thay đổi cuộc sống chúng ta, nhưng sẽ làm chúng ta hiểu rằng chúng ta cần dừng lại một chút, lắng nghe trái tim mình để biết trong lòng ngực vẫn luôn đập một trái tim đong đầy yêu thương, chỉ vì đôi khi ta đã đi xa quá. Khi đang khóc, có ai nắm tay mình? Bạn xem nhiều phim tình cảm lúc còn nhỏ quá nên thường hay tưởng tượng nếu bạn đang khóc, sẽ có một ai đó đến lau nước mắt và dỗ dành bạn ngay. Lớn lên một chút, bạn chỉ mong có một người ngồi cạnh bạn, lắng nghe, cho bạn vài lời vàng ngọc. Rồi khi già thêm chút đỉnh, bạn biết rằng chỉ có bạn lau nước mắt cho chính bạn mà thôi. Thế mà, một lần, trong một quán nhỏ, đã có một người nắm tay bạn khi thấy nước mắt bạn lã chả rơi xuống. Hắn là một người bạn rất đổi bình thường với bạn trong công sở. Hắn và bạn, mỗi người ngồi trong một cái ô vuông nhỏ, chúi đầu vào máy tính, thỉnh thoảng say hi, mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn nhau cau có vì đang bực mình chuyện trời ơi đất hỡi nào đó. Hắn cũng có khi tốt bụng pha cho bạn một ly cà phê hương đào. Nhưng tóm lại, tình bạn của bạn và hắn là một tình bạn rất ư là công sở, kiểu xong việc thì về nhà ai nấy ở, chả thân thiết để mà chát chít và tám chín với nhau ngoài giờ. Thậm chí, Bạn còn không lấy gì làm thích cái tính nhộn nhạo của hắn trong những buổi thư giãn hát ca cuối tuần. Hắn thường đến phá cái không gian yên ắng nhỏ xíu của bạn trong một góc phòng bằng cách đến rủ bạn ra nhảy, mời bạn hát chung một bài hát hoặc ngồi nói chuyện tiếu lâm cho cả bọn cười, khiến bạn thấy xàm không chịu nổi khi đang chú tâm thưởng thức một giai điệu mình thích. Ai mà có vẻ ngồi tự kỷ trong đám đông thì hắn đều đến khuấy động cả, không tha cho ai ngồi yên. Lần này bạn ra vẻ vu vơ, rủ hắn ra quán nước uống giải nhiệt. Trong một buổi trưa oi bức, hắn cũng vu vơ ừ à, để tôi xong việc đã. Rồi hắn ra thiệt. Ban đầu, bạn chỉ tính ngồi một mình gặm nhắm thú đau thương của mình, nhưng thấy quán chỉ có đàn ông, ngồi một mình, ồ thật cũng ngại. Rủ hắn ra cho hắn ngồi đọc báo làm bia chắn cho mình cũng tốt. Có lần, bạn cũng làm thế. Bạn chì cho hắn một tờ báo, rồi bạn cầm một tờ báo ra giấu là chúng ta im lặng nhé. Nhưng lần đó bạn không buồn, cũng chẳng vui. Rồi, còn giờ thì, hắn đang nắm rất nhẹ tay bạn bằng đôi tay ấm áp rồi buông ra. Hắn cũng không hỏi vì sao bạn khóc, hắn cũng trở nên trầm ngâm. Cái nắm tay của hắn dù thoáng chốc, nhưng đó đúng lúc trái tim bạn đang tê tái nhất, nên nó có sức lan tỏa diệu kỳ. Bạn thấy lòng dịu lại, bạn lau nước mắt. Cảm ơn nha. Hắn hơi lúng túng rồi ra vẻ tỉnh bơ. Thấy đỡ chưa? Mãi sau này, bạn mới hiểu được hắn ít nhiều. Hắn giấu sau cái vẻ rất nhộn là một trái tim sầu muộn. Hắn giấu sau cái vẻ bình thường nhàn nhạt là một tâm hồn nồng ấm. Và bạn mong gì? Một lần nào đó nếu hắn có khóc, bạn cũng sẽ được trả ơn này. Nhẹ nhàng nắm tay hắn như vậy, được không? Về nhà mình đi em. Về nhà mình đi em, về dọn cỏ trong vườn, về cời bếp than đã nguội lạnh, về cài then đóng cửa, mưa tạt ướt hết khoảnh nhà từng ấm áp em ơi. Về nhà mình đi em, về thắp đèn trong căn phòng đã bỏ lạnh, về thay màu mới cho tường vôi, rèm cửa, về trồng hoa và ngắm trăng lên, về cối tùm che hết bầu trời sao em ơi. Về nhà mình đi em, về dũ hết bụi đường, về xếp gọn bộn bề, về buông xuống gọt đắng thú đau thương. Ngôi nhà thân yêu chờ em về, vẫn chờ em, dù em có thể quên nó, em ơi. Về nhà mình đi em, về giở lại trang sách vô tư thuở nào, về nghe chim hót, về hái quả ngọt. Nhà mình có đủ, em còn tìm gì nữa, em ơi. Về nhà mình đi em, về nhà mình. Cõi lòng em đó em có biết không? Em đi xa rồi, mỗi gói chùm chân chưa em. Về nhà mình đi em. Hãy đợi em. Hãy đợi em khi em bình tĩnh. Em sẽ cùng anh trở lại vấn đề chúng ta đang tranh luận. Hãy đợi khi em dọn sạch những bừa bộn trong lòng. Em sẽ cho anh câu trả lời tốt đẹp nhất. Hãy đợi em. Đợi khi em thấy lòng tràn ngập yêu thương, em sẽ đến để chia sẻ cùng anh. Bởi em không muốn đẩy vấn đề trầm trọng hơn khi em không còn giữ nổi sự bình tĩnh trong tâm. Em không thể có những ý kiến đúng đắn khi lòng em có quá nhiều những rác rến, ích kỷ, cố chấp từ thuở nào. Em không thể chia sẻ cho anh sự an yên thật sự khi em chưa tìm lại được nụ cười trong em. Và em cũng mong anh sẽ nói như thế. Hãy đợi anh. Người có thể lau khô cho bạn những dòng nước mắt. Đôi khi biết bạn gặp chuyện buồn, tôi muốn nắm tay bạn, ôm lấy bạn, nói một điều gì đó, nhưng tôi thấy khó làm sao. Bạn có cảm thấy như tôi không? Có lẽ nói những lời lẽ theo khuôn mẫu thì luôn luôn dễ. Còn để bày tỏ cho thật hết lòng mình mà bạn hiểu được thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thật may, chúng tôi đã bỏ qua những thủ tục xã giao thông thường. Ví như tôi sẽ mừng rơn khi bạn nói, nè, làm hộ tớ cái này, hoặc là tớ có chuyện này, mi giúp được không? Bạn của mình là thế. Bạn ít khi đi đường vòng hay hờn lẫy bằng những câu đại loại như là sao lâu rồi chẳng thấy mi hỏi tâm tớ gì cả? Hoặc là phải rồi, mi đâu có quan tâm gì đến tớ. Có thể biết nói thêm một lời an ủi bạn cũng tốt, nhưng nếu thấy lòng mình gượng gạo, thì chúng ta thay vào đó bằng những hành động thiết thực để giúp bạn. Điều gì xuất phát từ sự chân thành thì điều đó đều tốt cả. Và khi chơi với những bạn kiệm lời thì cũng đừng vội trách sao mà bạn khô khan thế nhé. Nhiều khi những người bạn kiệm lời lại là những người bạn có thể giúp bạn lau khô được những dòng nước mắt một cách nhanh nhất đấy. Nhuộm lại tàn phai. Sáng nay, em đem những quyển sách cũ ra hong nắng. Em thấy chúng cũng như con người em bấy lâu nay héo hắt, thiếu sức sống. Những tờ giấy đã ố vàng theo năm tháng, nhưng chúng thật tội nghiệp nếu đặt nó bên cạnh những phiên bản trắng tinh thơm tho mùi mực. Chúng cần được giũ lớp bụi thời gian và sự ẩm mục lạnh lẽo trong không gian chật hẹp của kệ sách. Chúng vẫn có những giá trị riêng của mình, chỉ cần cho chúng một sức sống, phải không? Em cũng thấy mình như một bà già nua khi đứng bên những đứa cháu. Mới dạo nào nó còn bé tí ê, mà giờ nay đã thoát chỗ dò trở thành những chàng nàng thanh niên đầy sức sống. Tàn phai ơi nhan sắc, cằn cỗi ơi tuổi tác, đến chậm chậm chút đi. Nhưng không còn cách gì hơn là phải biết làm mới mình thôi. Như những quyển sách cũ cần hong nắng, em phải bước ra ngoài dấn thân vào nhịp sống cuồn cuộn kia, tự làm mới mình lại. Hãy nhuộm lại tàn phai, thay vì chỉ ngồi thụ động nhìn tháng ngày qua trong núi tiếc. Em à, hãy im lặng khi người ta bắt đầu những tranh cãi bất tận. Hãy im lặng khi thấy ngọn lửa nóng giận trong em bắt đầu nhen nhúm. Hãy im lặng khi nhìn thấy mình đang buồn chán, cô đơn. Hãy im lặng khi thấy trong lòng em đang rối bời vì chuyện gì đó. Bởi im lặng trong lòng ta lắng lại và có thêm cơ hội để nhìn sự việc một cách chín chắn hơn, sáng suốt hơn. Im lặng để không thốt ra những lời nói dư thừa, những lời lẽ có thể làm đau lòng người khác. Im lặng để nghĩ xem ta có tự bi kịch hóa vấn đề không. Và im lặng là để cho mình có cơ hội nhìn lại bản thân mà hiểu ta đang muốn gì, ta đang cần gì và ta đang làm gì cho đời ta. Chia sẻ là điều cần thiết, nhưng nếu không có phút giây tự lắng lòng thì em sẽ mau kiệt sức và té quỵ trên đường đời. Nhớ nhé em. Bạn tôi đã mơ. Bạn tôi thường thích đi tìm lại những cái đẹp xưa giữa những thành phố nay đã hiện đại hóa. Những chuyến tìm về một cảm thức khao khát được quay lại ký ức với một nỗi buồn dịu vợi, với một tâm trạng hoài cổ, một nỗi buồn đô thị mang mát. Bạn mơ đám trẻ nhỏ có thể thấy được ánh trăng mà không cần phải trèo lên sân thượng cao để ngóng. Bạn mơ bọn nhỏ có thể chơi được những khoảnh khắc sân rộng thay cho những dán mắt vào màn hình trong bốn bức tường. Bạn mơ sáng thức dậy nghe được nhiều hơn tiếng chim hót. Bạn mơ những con đường chạy dài giữa hai hàng cây xanh mát, yên ả và rộng mở như nó là của mình. Ít khói xe, ít va quẹt, ít tiếng gầm rú. Bạn mơ giữa những mái ngói liêu xiêu, những ngõ hẹp ngập vàng ánh nắng có người nhỏ ngồi thủ thỉ cạnh người già. Người nhỏ bóp vai, kẻ tóc cho người già. Người già thì nheo nheo mắt, nhẫn nha kể chuyện đời xưa. Bạn tôi giữ lại những hình ảnh trong mơ ấy và cả những điều vô hình mà bạn không thể chụp lại được. Chỉ nghẹn ngào giữ chặt trong tim rằng những lời nói tử tế, những nghĩa cử tử tế của một lần nào đó trên chuyến rong ruổi tìm về. Tôi đang đứng giữa nhà của bạn, nơi có rất nhiều tấm ảnh của những giấc mơ ấy. Có ai trách bạn cứ mãi ôm ấp ký ức? Còn tôi thì tôi biết, những giấc mơ ấy đã giúp tôi có được một điều gì đó, khó gọi tên, nó đẹp như một bông hoa, mênh mang, xao động. Anh sẽ để nguyên đó cho em, hàng cây xanh nghiêng nghiêng, những dãy nhà thăm thắp, những con hẻm ngoằn nghèo. Để nguyên đó cho em, những khoảng trời xanh veo trong ký ức, cái sân nhỏ ngập tràn tiếng cười với những trò chơi muôn tên. Để nguyên đó cho em, những hàng quán xinh xinh với bánh trái trẻ nghèo, với tiếng rao ngọt quánh vang vang trưa hè. Để nguyên đó cho em, tình hàng xóm như bát nước đầy, tiếng chổi tre sau sát nhà ai, tiếng gà gáy nhung nhớ, tiếng giấy than đứt ruột. Để nguyên đó cho em, một mối tình thơ với thuyền giấy, với đèn hoa và mộng mị dưới hồng tươi hoa giấy. Để khi em trở về, anh được thấy lại vô ưu nụ cười em. Anh được thấy lại bình yên trái tim em. Anh được thấy lại yêu thương đôi mắt em. Anh sẽ dọn sẵn ngõ em về. Em ơi!